Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Kiệt Nguyễn ở New Orleans, bang Louisiana gửi email đến câu hỏi như sau.
Kính thưa bác sĩ, khi tôi còn ở Việt Nam trước đây, mỗi khi ớn lạnh, khó chịu trong người thì người lớn nói là trúng gió và mang ra cạo gió. Ngủ qua đêm rồi hôm sau thức dậy, phần lớn là thấy khỏe khoắn trở lại. Xin hỏi bác sĩ, cạo gió ít nhiều chỉ được trúng gió phải không? Cạo gió không được chấp nhận trong Tây y có phải không?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời thính giả Kiệt Nguyễn ở New Orleans, Louisiana, hỏi cạo gió ít nhiều chữa được trúng gió phải không? Thì câu hỏi này theo tôi nghĩ cũng là trả lời là có, và là cạo gió không được chấp nhận trong Tây y có phải không? Thì cái câu hỏi này tôi cũng trả lời là không. Nhưng mà tôi xin đi vào chi tiết sau đây. Nói trước hết là nói về trúng gió, thì chúng ta nói là trúng gió giống như người Trung Hoa giải thích cũng nhiều chuyện trong bệnh tật bằng cái từ là phong. Thì phong có nghĩa là gió, và trong cái chữ phong có nghĩa là bệnh phong hay là bệnh điên cuồng theo như là từ điển của Đào Duy Anh, thì cũng có cái chữ phong là gió ở trong đó. Một từ mà chúng ta thường nghe mà cũng ngộ nghĩnh là cái thượng mạ phong, thì cũng có thể nói nôm na là trúng gió lúc trên lưng ngựa. Thì có lẽ gần với khái niệm với gió gây ra bệnh của chúng ta, thì người Tây phương cũng nghi là trong không khí có cái gì đem đến một cái gì đó gây ra bệnh tật. Ví dụ chúng ta biết là bệnh sốt rét do muỗi cắn chích vào, do cơ thể muỗi nó chích vào cơ thể chúng ta, ký sinh trùng Plasmodium. Và cái ký sinh trùng này nó nhiễm vào máu rồi sinh sôi nảy nở, nó phá hủy các tế bào hồng cầu trong máu chúng ta. Nhưng mà chúng ta biết như vậy đó là nhờ những cái khám phá mới đây. Nhưng mà từ thời cổ đại, tức nghe ví dụ như thời Hippocrates, tức nghe là ông này sanh năm 460 trước Chúa Giáng sinh và mất năm 370. Thì theo Hippocrates thì xài cái chữ là miasma. Miasma là có nghĩa là khí độc bay từ dưới đất lên, gây ra bệnh nóng sốt, lạnh run, bệnh mà chúng ta bây giờ gọi là bệnh sốt rét, và tiếng Anh gọi là malaria. Thì ngay cái chữ malaria này nó cũng là do cái gốc tiếng Ý, nó có nghĩa là cái chữ man là xấu và aria là không khí, có nghĩa là cái không khí xấu. Thì tương tự giống như chúng ta nói là nơi sơn lam chướng khí là cái không khí ở đó nó không có được tốt và nó gây bệnh. Bây giờ chúng ta bàn đến cái vấn đề trúng gió và cái nguyên nhân có thể gây trúng gió. Tôi tham khảo một số từ điển từ Việt Nam mới cũng như cũ, và những cái định nghĩa về chữ trúng gió rất là thay đổi tùy theo tác giả. Thì nói chung á, vấn đề trúng gió nó rất là phức tạp. Thì thường chúng ta gặp một cái người bên ngoài đang khỏe mạnh, tự nhiên chóng mặt, thấy lạnh, ớn lạnh trong người thì cũng có thể gọi là trúng gió. Nếu người đó xây sầm, méo mặt hay là té xỉu, bất tỉnh nhân sự, có khi chết nữa, thì người ta cũng nói là người đó xỉu hay là chết vì trúng gió. Thì tất nhiên có thể là nếu mà giải thích về y khoa hợp lý thì những lý do như là tim người đó đập loạn nhịp, làm máu không có lên kịp tới trên đầu, không có nuôi bộ óc kịp một lúc nào đó, thì người đó bị xỉu, hoặc là cái cơn đau tim đột ngột, nhồi máu cơ tim, hay là tai miếng mạch máu não, một cái mạch máu đi vào xong một cái vào đi một cái vùng nó trên não nó bị nghẹt, hay là nó bị bể ra và nó chảy máu. Nhưng mà thường hơn cả là chỉ vì bệnh nhân, nếu mà cái người trúng gió mà xỉu thì tiếng từ tiếng Anh gọi là syncope, thì cái người đó họ ngất xỉu tạm thời và chỉ cho vài giây đồng hồ, khi nằm xuống thì hết, do là vì cái hệ thần kinh đối giao cảm là tiếng như là parasympathetic system của cái người đó nó hoạt động quá nhiều, làm cho cái tim họ đập quá chậm và cái mạch máu họ giãn nở ra cùng một lúc, thì áp huyết của họ hạ xuống và cũng như vậy nữa, máu không lên đủ trên đầu thì người đó xỉu xuống, và khi mà người đó nằm xuống thì máu lại vì nó không phải đi ngược lại với lại cái gravity, với lại trọng lượng, thì máu để lên lại đầu đầy đủ và người đó khỏe lại như thường. Thì tuy nhiên có nhiều trường hợp mà người ta chứng minh là gió nó cũng là cái thủ phạm đích thực của cái bệnh một cái người đó. Ví dụ có trường hợp một bệnh nhân dị ứng với lại con ngựa, thường thường là những cái người hay cởi ngựa hay là săn sóc ngựa, họ tiếp xúc nhiều lần với con ngựa, thành ra họ bị dị ứng với lại những cái số protein ở trong con ngựa. Và bệnh nhân chỉ có cần đến gần con ngựa hay là cởi ngựa, cái hơi của nó, cái mùi của nó, và họ bị có thể, trong một số trường hợp rất hiếm, bị cái phản ứng nặng, và là phản vệ, là anaphylactic reaction, họ ngất xỉu và họ bị shock. Cũng như vậy, những cái người dị ứng với đậu phộng có thể phản ứng chỉ vì cái người bên cạnh mở gói đậu phộng ra và cái gió nó bay qua cái người bị dị ứng. Thì vì chúng ta thấy như vậy cho nên ở trên máy bay người ta không có dọn những cái món ăn có đậu phộng nữa, nhất là những cái gói ở trong đó có bồng đậu phộng rang mà rất nhiều người thích, nhưng mà bây giờ người ta không có dọn nữa. Cũng như ở trong các cái trường học, người ta cũng không có cho trẻ em ăn đậu phộng vì sợ những cái đứa nó dị ứng ở bên cạnh, những cái đứa đang ăn nó bị phản ứng. Bây giờ nói một cái yếu tố nữa là cái trời lạnh, tất nhiên mà có dính líu tới vấn này là cái mề đay do lạnh, từ tiếng Anh gọi là cold urticaria. Một số người bị cái dị ứng mề đay, nổi mề đay nếu mà họ bị lạnh. Và những cái người này có thể bị mề đay ngứa lúc ra ngoài thời tiết lạnh, lúc gió lạnh, lúc chảy mồ hôi. Khi mà chảy mồ hôi thì cái da nó ướt, rồi gió nó thổi, cái hơi ướt nó bốc lên, làm cái nhiệt độ da nó giảm xuống và cái người đó nổi lên mề đay. Hoặc là lúc ăn nước đá, cà rem thì sưng miệng lên. Mở tủ lạnh, ngăn đóng đá cũng có thể gây triệu chứng tương tự. Nhưng mà nguy hiểm nhất là đối với những cái người này, nếu mà họ nhảy vào một cái hồ tắm, một cái bồn tắm đột ngột, ví dụ trong nhà không có ai, thì họ có thể bị sốc, phản vệ, tất nhiên là anaphylactic shock. Tất nhiên là tụt huyết áp, tăng sông giảm xuống, và trong những cái trường hợp mà cùng cực thì có thể chết nếu không cứu kịp thời. Định bệnh tương đối dạng gì đối với những cái người này là chúng ta đặt một cái miếng nước đá lên trên một cái vùng da nhỏ của người đó và để đó chừng 4-5 phút. Sau đó chúng ta lấy ra và chúng ta ngồi đợi trong chừng 10 phút, 15 phút xem ở trên cái chỗ mà đặt cục đá đó, nước đá đó, cục nước đá đó, nó có nổi lên mề đay hay là không. Và chữa trị thì thường thường người ta dùng một cái chất kháng sinh histamine, ciproheptadine. Cái chất ciproheptadine là một cái chất mà kháng histamine mà người ta thường hay dùng trước đây để cho trẻ em ăn ngon miệng hơn. Viết là C-I-P-R-O-H-E-P-T-A-D và là một chất kháng histamine. Bây giờ tôi xin bàn đến vấn đề cào gió ở Mỹ. Thì cái chuyện cào gió ở Mỹ nó rất là dài. Và cào gió phổ biến ở Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Indonesia. Hình như là người Trung với người Bắc ở Việt Nam ít xài cái cào gió này hơn là người miền Nam. Và người Hoa thì dùng một cái muỗng sành để cào da và gọi cái này là quạt xa. Và tiếng Mỹ, từ tiếng Mỹ người ta gọi là spoon scratching. Thì đối với cái tập tục của chúng ta, hiện giờ thì cái người Việt Nam ở bên Mỹ rất đông. Thì cái chữ cào gió đã trở thành một cái từ Anh ngữ viết là cao gió hay là coin rubbing hay là coining. Nó đã trở thành quen thuộc với y giới Mỹ sau mấy chục năm tiếp xúc với người Việt và nhờ sự hướng dẫn của các bác sĩ Việt Nam hiểu biết về cái phong tục người Việt. Một số người Việt đến Mỹ đầu tiên khoảng năm 1975 trở về sau đã khổ sở vì cái vụ cào gió, nhất là khi cào gió cho con cái. Thì những cái người Mỹ họ tưởng đây là những cái vết bầm cho cha mẹ hành hạ child abuse, con cái, hành hạ con cái và khiến cho có người bị ra tòa và ít lắm là có một người đã tự tử vì bị nhốt, vì truy tố nhục nhã vào khoảng đầu năm 1995. Thì ý giới Mỹ để ý thấy là vì những cái hiểu lầm này và vì thái độ họ công kích cào gió của người Việt, chê bai, thì bệnh nhân tị nạn có thể nghi ngờ là y khoa Mỹ khó chịu và không chịu dùng các phương tiện y tế Mỹ. Và sau đó trong y văn Mỹ đã xuất hiện nhiều khảo cứu về cái lợi hay là cái hại cũng như về cái ý thức hệ về cái lý thuyết đằng sau của cái thủ thuật cào gió. Thế hiện nay thủ thuật này được y giới Mỹ không khuyến khích nhưng cũng không có chê bai nữa, là vì cho rằng vô hại. Mặc dù họ nói là vết cào gió giống như là những vết thương do chấn thương gây ra. Y giới Mỹ hiện nay thì cũng cố gắng học tập y khoa văn hóa, tức như là cultural medicine của những cái xứ khác, những cái sắc dân thiểu số, để thông cảm đối với những cái lối chữa bệnh sắc tộc, là gọi là ethnic medicine, những cái xứ, mỗi xứ nó cách chữa bệnh truyền thống khác nhau. Nếu được chứng minh là những cái lối chữa bệnh này nó không có gây tai hại và nó không có cản trở cho cái công việc chữa bệnh một cách hữu hiệu. Thì nói chung các bác sĩ ở Mỹ cũng đã cố gắng tìm hiểu cái nhìn của chúng ta, tất nhiên là về phía đông y của những cái người cào gió, và nghĩ rằng là cái người cào gió là trong mục đích điều hòa âm dương theo đông y và nóng lạnh. Và họ cũng biết là chúng ta cho là có gió, là tất nhiên là cào ra nó bầm nhiều thì mình nói là bệnh nhiều. Và cạo gió không có nghĩa là từ chối thuốc men Tây y, mà là một cái hình thức kết hợp Đông và Tây y. Thì kết luận, với cái nhìn của một cái bác sĩ Tây y hành nghề tại Mỹ, thì tôi xin có một số nhận xét như sau. Tôi nghĩ cạo gió cũng có những cái lợi ích thực tiễn, như là giảm bớt, dùng những cái thuốc giảm đau, thuốc cảm, thay vì hợp chúng mình nhức trên lưng một chút xíu là mình phải đi uống Tylenol, Advil. Những cái thuốc mà có thể đắt tiền và không cần thiết và đôi khi có hại, giống như là acetaminophen, có thể hại gan nếu chúng ta uống quá nhiều, hoặc là aspirin, ibuprofen có thể gây chảy máu bao tử, ruột. Nếu chúng ta uống lúc bụng đói hoặc là chúng ta bị loét bao tử sẵn, thì đối với những người đó có thể cào gió là một cái biện pháp dạng gì mà không có hại gì. Thứ nhì là làm cho cái người bệnh có cảm giác là mình có thể tự làm chủ sức khỏe của mình. Và đây là một cái lối nghĩ hiện giờ người ta đặt trọng tâm vô, gọi là patient empowerment, là bác sĩ phải cho cái người bệnh nhân thấy là họ có quyền trong việc quyết định và trong làm cho họ khỏe hơn, trong họ mạnh giỏi thêm, chứ không phải là chỉ là cái vai trò thụ động trước cái sự giúp đỡ của bác sĩ. Điểm thứ ba là những cái cách cào gió có thể giúp cơ bắp thư giãn, máu ở dưới da nó lưu thông tốt hơn. Một điểm khác là một số thuốc dùng cào gió có chất salicylate đi qua da và được hấp thụ và tác dụng được dược học qua cái chất salicylate đó. Chúng ta thấy cái mùi salicylate rất mạnh, giống như là dầu nóng. Và chúng ta nên để ý những cái thuốc này nó hấp thụ vào da, và nếu chúng ta xài quá nhiều, ở Mỹ đã có một trường hợp một thiếu niên dùng những cái chất salicylate bôi người nhiều quá đến mức có thể chết vì cái ngộ độc. Một chất khác ở trong cái dùng cái thuốc để cào gió là chất long não, là camphor. Thì đã dùng trong nhiều dầu cào gió và có thể tác dụng nâng áp huyết trong những cái trường hợp huyết áp thấp, chóng mặt, ngất xỉu. Trước đây, trước năm 1975 ở Sài Gòn cũng có những cái số thuốc chích dùng camphor, nhưng mà bây giờ y học ở bên Mỹ không có dùng mấy cái thuốc đó để những cái người thấy chóng mặt hay thấy yếu. Tuy nhiên nếu mà dùng thuốc này nhiều giống như dùng những cái thuốc khác, salicylate, thì chúng ta cũng nhớ là nó hấp thụ được và có thể gây độc, nhất là cho trẻ em. Lúc cào gió, lúc dắt hơi, coi chừng cồn thuốc cào gió có thể bốc cháy, và một cái trường hợp phóng nặng cần phải ghép da đã được công bố ở trong cái y văn ở Mỹ. Bây giờ đến là chúng ta nói là cào gió, nếu không thì người đó nguy hiểm, hay là ví dụ như là có thể chết nếu mình không có cào gió. Thì theo như tôi biết thì đa số bệnh cảm cúm hay ngay những cái bệnh ngất xỉu bình thường, bệnh nhẹ mà syncope mà chúng ta nói trước, thì từ nó sẽ khỏi. Nhất là những cái người xỉu thì nằm xuống người ta sẽ khỏi vì máu nó lên trên đầu tốt hơn. Thì chúng ta không có nên nghĩ là phải cào gió mới hết, và nếu không cào gió thì người đó có thể chết. Theo như tôi nghĩ, nếu mà người đó mà bệnh chết được thì chắc là cào gió cũng chết thôi. Bây giờ những cái người bệnh nặng mà đáng kể thì phải đi khám bác sĩ, hoặc là nếu mà mình thấy người đó, cuộc đời sống của đó, người đó bị đe dọa, thì chúng ta phải gọi 911 và cấp cứu, đừng có trông cậy vô cái việc cào gió. Thì đối với trẻ con, xin nhắc lại là nếu bệnh tới mức cha mẹ lo lắng, theo luật định thì người thân phải cho em bé được chuyên môn y khoa, chuyên nghiệp săn sóc và không thể tự chữa được. Cho nên dù chúng ta có muốn cào gió thì cũng phải đi gọi bác sĩ, và hoặc là nếu cấp cứu thì gọi 911. Và nếu mà về cái vấn đề là chúng ta trong những cái trường hợp thông thường có nên cào gió hay không, trước khi đi khám bệnh hay không, thì theo tôi nghĩ là nếu mà phụ huynh cảm thấy y giới ở cái nơi mình ở, ít người thiểu số, họ không có thân thiện, không có friendly với các cái loại chữa bệnh của các nhóm sắc dân khác nhau, như cào gió hay là nên hay là như giác da bầm lên, thì cũng nên tránh, là vì như đã nói, có lẽ không có trường hợp nào mà vì thiếu cào gió hay là vì không có giác bệnh nhân mà bệnh nhân trở nên quá nặng hay là đe dọa tính mạng. Và đó là những cái nhận xét rất chủ quan của một cái người hành nghề Tây y mà thôi, và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. 1-800-799-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.